xin toàn suất niệm Phật.
Niệm một câu thôi nhé.
Kính thưa toàn thể đại chúng, thưa các Phật tử gần xa sân quán, như lần trước tôi đã giới thiệu, cũng như tôi đã cung cấp cho Phật tử đặt trước cái quyển sách Hồi Ký Nhớ Ơn Thầy, thì trước thì đã tặng các vị rồi. Vì cái dụ ý của tôi viết ra quyển sách này cũng dường cho Phật tử gần xa, tăng ni gần xa, ai là những người hữu duyên có thể cùng đọc để mà nhận thức, để mà tìm hiểu những cái mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong một nguồn tư tưởng của đạo Phật. Nếu điều đó mà thực hiện được, gặp gỡ được thì đó rất lấy làm may mắn. Và để cho muốn cho nó có hiệu quả cao hơn, tôi đề xuất là chúng ta tạo ra một cái sân chơi, cái sân chơi đạo gọi là đạo tràng. Cái chữ đạo tràng là cái sân chơi về đạo. Mà cái đạo tràng này á, như hôm nọ tôi giới thiệu qua đấy, chúng ta cái sân chơi đạo này là cái chủ đích là chúng ta học tập và triển khai cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật của đạo Phật chúng ta. Tôi xin thưa là tạo ra cái sân chơi này thì chúng ta đừng đặt cái vấn đề gì quan trọng hết. Không có gì quan trọng, không có gì lớn lao, không có gì, gì màu nhiệm cao sâu gì lắm đâu. Coi như là chơi vậy thôi, học chơi, rồi hành chơi, rồi tu chơi, rồi tập sống theo con đường đạo, sống chơi, rồi sau đó hết sống thì chết chơi. Đó là cái sân chơi của đạo Phật, mà cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật thì đó, cái tinh thần của nó là vậy đó. Tất cả không có cái gì quan trọng hết. Thì phần tôi năm nay thì tuổi cao lắm rồi đó, thì so với nhiều người là tuổi cao lắm, cho nên là tôi đặt tôi là cái người nhắc nhở và hướng dẫn các vị. Còn có khả năng nhắc nhở và hướng dẫn giải thích cho các vị từng phần theo cái khả năng của mình. Còn phần của các Phật tử thì tôi mong rằng là các vị để ý và đọc càng nhiều càng tốt, đọc kỹ cái cuốn Hồi Ký Nhớ Ơn Thầy mà tôi đã cúng dường cho các vị, để các vị lựa chọn, tự lựa chọn có cái nào các vị có thể tương quan, có thể đồng ý, có thể tâm đắc. Thậm chí có những cái nào mà các vị cho rằng không bằng lòng cũng được mời trình bày những cái không bằng lòng của mình bằng cái micro mà tôi mới trang trí đó. Cái đó là mới mua riêng để mình chơi cái đạo tràng. Cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật chứ còn của trường ta không có cái đó. Trường ta là cái đồ giày để dạy học, cho nó mới mua. Cho nên là rồi xin mời các Phật tử có thể tự đọc, tự nghiên cứu, tự tư duy thiền định, rồi có thể trình lên, nói lên trước bạn bè pháp lữ của mình, hiện hữu tri thức của mình, những cái điểm mà mình bằng lòng. Và cũng có thể trình lên những cái điểm mà trong ngày viết sai, viết gì đó mình không bằng lòng. Tôi cho rằng nội dung điểm này đã đủ giúp sức cho Phật tử chúng ta, kể cả tu sĩ. Phật tử thì học tốt lắm rồi, chỉ là khó học nữa. Còn cả tu sĩ cũng đủ sức để giúp đỡ cho những người đó, khai thị cho những người tu sĩ được ngộ nhập. Trong tài liệu này có đủ sức cung cấp cái chuyện đó. Tuy nhiên là khó nghe, khó hành, chứ còn cái hiểu thì tôi tin rằng là tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng mà còn cái tin được hay không được là tùy theo mọi người, còn hành được hay không được là tùy theo hoàn cảnh gia đình của mọi người trong chúng ta. Chứ cái cuốn này có thể tin được, có thể hiểu được, có thể hành được, và nó là cái đích đến của cái đạo quả vô thượng bồ đề. Điều đó kinh này có đủ sức chứa đựng về cái chất liệu đó. Do vậy cho nên là tôi đề xuất cái sân chơi, cái chữ sân chơi này để tôi nói cho các vị để ý. Bây giờ là xin nói, anh nhớ tới đâu là nói tới đó, để mà từ từ á chúng ta học tập từ từ, đừng vội vã, đừng đòi hỏi mau, đừng đòi hỏi nhiều, đừng đòi hỏi mau, đừng đòi hỏi cái gì quy tâm sâu sắc gì đâu. Còn nói ví dụ như cái cuốn này, cái quy tâm này mà tôi gọi là cái sân chơi đó, là nó trong chữ này đạo, đạo tràng. Chúng ta nên hiểu là cái đạo tràng, cái gốc của nó là chữ chữ đạo trường, mà mình đọc trải chúng ta nó thành chữ tràng. Cho nên không có gì lớn lao hay sâu sắc hay là bí hiểm gì cả. Cái đạo tràng thì đương nhiên là rồi thế thì thế tràng ha, đây là đạo tràng thế tràng. Tràng cũng tức là trường đó, nhớ cái chữ này để mình nhận một cái gì quan trọng hết đó. Thế trường này, thế trường này, kinh trường này ha, rồi vũ trường như là vũ tràng, thương tràng, thương tràng tức là thương trường đó, cũng tức là trường thôi. Ví dụ nhiều bà Nguyễn Văn Quang vào đó có bài thơ tạo quá gây chi của khí trường, cũng tức là cái trường đó, là cái sân chơi. Đến nay nó có mấy tình trường rối chưa xe nửa hồn thu thả vân vân. Thì chữ khí trường đó cũng tức là chữ tàn mà chúng ta đang sắp sửa tạo ra một cái sân chơi, tức là chữ tàn đó, chữ trường. Còn Phật giáo chúng ta thì hồi nào giờ có, ví dụ người ta nói tịnh nghiệp ha, tịnh nghiệp, tịnh nghiệp tạo tạo tràng, tức là ta tổ chức cái sân chơi đạo, mà cái sân chơi đó là tu sĩ pháp môn tịnh độ, tức là tịnh nghiệp tạo tràng. Còn hôm nay chúng ta là tổ chức cái sân chơi của chúng ta ở đây đó, là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật đạo tràng, cái sân chơi của chúng ta là dựa trên cái cơ sở, trên cái nền tảng của cái nguồn giáo lý bát nhã ba la mật. Thế thì cái đạo tràng nó gì lạ hết, đừng cho nó là cái gì là quan trọng là cái đúng. Rồi còn chữ nữa. Tôi nhắc cái này một cái để nó có lợi dưới lòng ạ. Cái gì nào cả ha. Không khéo mình cho nó là sâu xa là một nghĩa là quan trọng gì ghê đúng không? Ví dụ như là bác quan trai đạo cả. Khi này tôi ở nhà không đi nghe nhạc được, tại vì tôi mất đi ở mất kẹt ở trong cái tổ chức mắt quan trai đạo cả. Tức là ta, chúng tôi đang ở trong cái sân chơi mà chơi bằng cái kiểu là tôi bắt quan trai chứ. Thế thì mắt quan trai đạo cả vũ càng đạo càng được kích càng rồi chính càng nên sẽ càng là cái sân chơi về chính trị. Thế thì bữa nay chúng ta là tạo cái sân chơi về bát nhã ba la mật đa đạo càng, mà muốn chơi trong cái đạo càng của bát nhã ba la mật đa đó thì tôi nhắc cái chữ này là tôi nhắc cái càng Phật tử các vị phải hết sức tập nhìn giải pháp nhẹ nhàng đừng có gì quan trọng cả. Tôi nói ví dụ như tôi nói một từ mà có thể các vị hiểu lầm mà các vị sợ đó, tôi nói cái chữ là cái tiếng cúng dường đó ha, cúng dường ha. Khi mà nói từ chữ cúng dường là nếu mà các vị không học kỹ, thầy không có nhắc nhở kỹ, không hướng dẫn kỹ, các vị nghĩ là phải nói cái cúng dường là phải để nấm cao cổ đèn dâng lên, rồi phải đốt nhang, rồi phải có đèn nhang mông qua, rồi phải lại lục kỹ lưỡng, rồi phải cất nguyện gia thân, như vậy nó mới gọi là cúng dường. Cái ấn tượng của cái hình ảnh cúng dường của chúng ta từ mấy nghìn năm nay là như vậy. Cho nên tôi nói ví dụ như sao tôi đã từng cúng dường cho mỗi chuyện một cuốn sách. Có vị nghe hơi thở hả? Nó tại sao mình cúng dường thầy, chứ sao người thầy cúng dường mình? Như sao? Cái chuyện cúng dường là cung, chỉ cung là chỉ cung, chỉ dường là chỉ dường. Cả một tử tập cúng dường cho cả thầy là cung dường thực phẩm, cung dưỡng tất sự, tức là đồ ăn, đồ uống, đồ cần dùng. Thì đó là Phật tử cúng dường cho các vị thực sĩ, các vị tu hành, các vị xuất gia. Còn ngược lại như các thầy, ví dụ như tôi cúng dường cho mỗi một vị một quý thánh đệ, đó là cúng dường. Cúng dường cái chất là pháp tạo cái điều kiện để cho các Phật tử có sách để mà đọc, để mà học. Do vậy mà tôi nói chỉ cúng dường thì cho các Phật tử cũng không có gì lớn lao hay là đáng sợ chẳng gì. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cái đại chúng ở đây đừng coi cái chỉ cúng dường là phải là nghi lễ, là phải là có đèn, phải là có nhang, là phải lại lục, là phải có khấn nguyện, là phải nhờ chú nguyện rồi vậy đó. Cúng dường không phải vậy. Hồi xưa Đức Phật của chúng ta Phật tử cúng dường thì cứ nhận thế là Phật đi thành thật để quỳ bái vậy là rồi các vị cũng để được một món ăn, hai món ăn cũng được. Nếu thiếu một người mà cúng dường chưa đủ thì đi lại cái người cái nhà thứ hai để nhận thêm. Nhà thứ hai mà ta nghèo ra có những người nghèo lắm mà không có được người nhà giàu gì hết á, cứ theo cái lớp mà thành thật. Người thứ hai là cúng dường là thấy chưa đủ, chưa đáp ứng được cái bụng của mình, cái mình bác là trong cái điểm này là tức lượng khí. Tức lượng khí là cái công cụ, cái khí cụ nó phải đầy cỡ cái mình cỡ đó là thì nó mới đáp ứng với cái bụng của mình. Do vậy mà cái bình đẳng không được quá lớn mà cũng không được quá nhỏ để cho đệ tử nó cũng vừa mà coi cái đáp ứng cái bụng của mình ăn no cái bữa đó thì mình đỡ vậy. Còn nếu một nhà thứ nhất, nhà thứ hai, nhà thứ ba, nhà thứ tư chưa đủ, còn nhà thứ sáu của người nhà thứ năm ví dụ vậy, nó đó là người ta tu dưỡng đó, dưỡng là cũng vừa là nhảy đó. Còn gần đây Phật giáo Việt Nam cũng như là Phật giáo thế giới nói thì nghe nó kỳ, giống như là mình dịch áo cho ta sinh lưng hay là mình đi dịch ai nói vậy, chứ cái chữ cũng vừa có biết chứ có thật là một cái nghi lễ trình trọng. Trình trọng rất thái quá mà đạo Phật không cần biết như vậy. Cho nên cái chuyện cúng dường cũng như chuyện đạo tràng không có gì quý vị, không có gì sâu sắc, không có gì là lớn lao lắm đâu. Học vậy, do vậy mà bữa nay tôi muốn có chuyến đi này thì cái phương pháp mình chơi như thế này, chữ trường chữ tàn đó là cái sân chơi mà sân chơi như thế này. Thí dụ cụ thể là như hôm nay tôi cúng dường cho các vị buổi sáng đó, vậy thì từ hôm đó tới nay là cũng gần tháng rồi, thì các vị có đọc không? Tôi cúng dường, tôi cúng dưỡng cho các vị về mặt pháp đó mà các vị có đọc không, có xem không, có tư duy không? Đó, thế thì nếu mà ai đã có đọc, có xem, có tư duy, có nhận thức, chỗ nào mình bằng lòng, chỗ nào mình chưa bằng lòng, chỗ nào mình không bằng lòng, để tôi mời lên cái chỗ cái micro đó là của các vị, gọi là cái sân chơi này để trao đổi. Cái trao đổi này thì tôi cũng xin đưa ra một cái giống như cái nội quy. Phần tôi thì giống như cái thông qua cái Phật thôi, phần tôi là khai và thị, tức là mở bài, mở giống như là kéo tấm màn, vén tấm màn, rồi là xô cái cửa ra, mở cửa, vén tấm màn, rồi là khai, thì là chỉ trong cái buồng đó, cái nhà đó có cái gì, để cho người muốn nhìn thấy người ta nhìn vào nó để tập tiền tập những cái của người ta muốn thấy. Thế thì khai và thị là phần tôi. Và các chị có thể hỏi, các chị có thể trao đổi, tôi có thể giải đáp cho các vị. Thì cái phần mà khai thị được là phần của tôi, tôi có trách nhiệm nhận cái trách nhiệm để làm cái đó. Còn cái phần ngộ và phần nhập là cái phần của thính giả, của khán giả, của những người phật tử. Các vị phải nghe rồi phải nhận thức, rồi phải tự ngộ, rồi tự thể nhập, tự tiếp nhập, chứ cái đó không phải ai cho được hết. Cái phần ngộ và nhập đó là phải tự mình thực hiện, không ai cho được hết. Do vậy cho nên là phật tử đó phải học với các thầy, cúng dường tam bảo thì điều đó Phật có dạy, trước kia cũng có dạy, cho tới ngày nay cái phong tục tập quán đó vẫn còn. Nhưng mà còn cái mà đòi ở trên các thầy mà ban cho cái gì đó lễ lại cho tha thiết, cho chiến thành, rồi làm mọi thứ trịnh trọng thân thương gì đó, thật sự các thầy dù là ở tiền viện nào tiếp xúc cỡ gì tổ đắc bao nhiêu, không hề cho tưởng được cái gì đâu. Do vậy cho nên mà tỉnh đến với các thầy là văn, văn tức là phải nghe để mà học tập, phải nghe. Do vậy mà tôi muốn đề xuất ra cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật này, cái sân chơi này đó, để mỗi tháng mời các vị tới để chơi, để trao dồi, để trao đổi, để vấn đáp, để giải thích về cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật này. Đó là cái sân chơi của sân chơi đạo, của cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Còn như đạo Phật của chúng ta có nhiều cái sân chơi lắm. Tịnh nghiệp đạo tràng là cái sân chơi của những người tu về tịnh độ đó. tôi gọi là đạo tràng tình yêu, tình yêu đạo tràng. Thì cái việc mà tu học của chúng ta đó, nhắc lại là mời các vị từ đây nha, sẵn để nói luôn cho, bởi vì nó có thể dễ quên. Từ đây nếu các vị đồng ý là có thể mỗi một tháng phải bỏ ba cái chủ nhật, tới cái chủ nhật thứ tư là chúng ta để một giờ đồng hồ tới cái trường Phật học này để ngồi dậy này, tạo ra cái sân chơi bắt nhà ba la mật vào mỗi bỏ ba lần chủ nhật. Thì lần sau này nếu mà các vị bằng lòng chơi á, bằng lòng mua cái đạo tràng này đó, thì lần sau nhằm ngày 13 tháng 4, nhằm ngày 14 tháng 3 năm Giáp Thọ. Đó là một cánh giới. Còn cánh giới lần sau nữa là bỏ ba chủ nhật không tới đây, cái chủ nhật thứ tư tới đây, tới cái sân chơi bác nhà bà Phật ở tại trường Phật học này. Thế thì tôi cũng xin thưa là cái lần này các vị tới cũng còn đông đấy, nhưng mà cái sân chơi của bác nhà bà Phật này nó có thể là nó không phù hợp với cái tư tưởng của tuyệt đại đa số đâu. Do vậy cho nên là theo tôi dự đoán đó, là mỗi ngày nó mỗi rụng thưa. Mà tôi đã có từng làm rồi, đã từng làm rồi. Hồi ban đầu 500 người, rồi còn 300, rồi còn 100, rồi ít bữa còn có 4-5 người. Nó rụng tới cỡ vậy đó. Nhưng mà cái việc đó là cái việc mà cách đây 50 năm. Còn như năm nay á, cái trình độ nhận thức của Phật tử tại gia cũng như xuất gia theo tôi á, là có nhận thức, có nâng lên một tầm cao khác. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là cái sân chơi này thì tôi biết là có rơi có rụng, nhưng mà vẫn có thể cũng không đến nỗi như mấy chục năm trước này. Bởi vì có những vị một lợi lớn tuổi ta cần tìm hiểu đạo Phật, tìm hiểu cái con đường an lạc giải thoát giác ngộ, cho nên cái thành phần lớn tuổi ở thành phố bây giờ thì cũng dễ đi dễ lại, cho nên là thành phần lớn tuổi mà ổn định hết mọi việc rồi đó, người ta có thể giữ được. Cái thành phần trẻ tuổi mà có những thành phần mà họ cũng muốn tìm hiểu đạo Phật, coi đạo Phật đó cái gì, thì thành phần đó cũng có khá đang đổi dậy, đang từng bước nâng cái số mà có nhận thức về đạo Phật đó khá cao, cho nên từ từ rồi có thể có nơi nhưng mà không đến đâu. Cho tôi dự trù là cái giáo lý này khó nghe. Từ trước nay tôi kinh nghiệm tôi biết rồi, cái phần cái của tôi nói là rất khó nghe, rất có nhiều vị Phật tử cũng như là thậm chí là có hàng ngũ thanh niên nghe cũng còn thấy khó chịu cơ mà. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc là các vị để phải phấn đấu mới chơi được cái sân chơi này, chứ không phấn đấu không cố gắng là không chơi được cái sân chơi bát nhã ba la mật này đâu. Còn cái nữa là tôi xin nhắc cái này là do cái thực tế của các Phật tử họ báo cáo tôi. Những cái năm mà tôi giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm đó, năm thì không có bằng này, có lẽ bằng hơn nữa, tại cái hậu trường đó nó hẹp hơn đây. Thì cái người học cũng tương đối là vững vàng, có thời gian dài, theo dài, thời gian dài mà không có bỏ. Tuy nhiên là có một số mà người ta phản ảnh với tôi, những người mà nghe cái của tôi nói, cái giáo lý của tôi nói, bởi vì tôi nói là từ đầu tới cuối trong đó cái chất liệu là bát nhã ba la mật, kể cả mấy chục năm trước tôi cũng giảng, nhưng dầu tôi không nói là bát nhã ba la mật, tôi không nói cái tên kinh cái nguồn tư tưởng đó, tôi rút trong bát nhã ba la mật tôi không nói rõ vậy, nhưng mà từ đầu tới cuối đều là ở trong cái nguồn tư tưởng, trong cái hệ giáo lý đó, cho nên khó nghe. mà nếu mà những gì mà nghe được rồi thì các vị phần nhiều là nhìn đâu là biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào quấy, nghe gì rất là dễ biết. Mà dễ biết là các vị mà chưa có tu tập kỹ á, là các vị thấy sai là các vị phê, các vị nghe sai là các vị tự. Rốt cuộc là thành ra là những gì mà ta nói là học với ông thầy Tự Thông á, hãy nói tới hỏi học với ai, ta học với ông thầy Tự Thông là ta ớn gì, ta giận, ta bắt ghét. À, nó cái ông đó, ông đố. Mà thiệt ra tôi đâu có đố, không có đố gì hết á. Nhưng mà tôi bị ban tiếng cái đó. Do vậy cho nên là bây giờ tôi cái phần chơi này tôi nhắc, mình không phải là cố để mình đi nói cho người ta nghe, mà cũng phải là mình cố cãi để cho mình được gọi là mình đúng. Còn người ta sẽ nói sai, ta thua, không cần cái đó đâu. Không, để mình biết, biết rồi để mình tự sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình, để mình có an lạc, mình có giác ngộ, mình có giải thoát. Cho nên tôi nhắc các vị để ý nha, cái chữ 80 chữ ở dưới cái cửa ngõ mình sắp lên đây đó, 80 chữ đó quý lắm đó. Học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Đức Phật, thần Phật đó, mình gọi là ông Phật là Đức Phật đó, là do giác ngộ. Và mình gọi Đức Phật là cái người mà mình tôn trọng, cung kính nhất, là tại vì Đức Phật là cái người có giải thoát. Mà giải thoát tức là Niết Bàn. Có giải thoát tức là có Niết Bàn. Giác ngộ tức là Bồ Đề. Thì Bồ Đề với Niết Bàn hai cái nó cộng lại đó là hai cái đức. Gọi là trí đức là Bồ Đề, gọi là đoạn đức là Niết Bàn. Niết Bàn do đoạn trừ các cái tham dục, cái dục vọng của tam giới, của tham, của sân, của si, của mạn, của nghi, vân vân. Do đoạn trừ những cái nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân của dục vọng, gọi là đoạn đức. Còn Niết Bàn, Bồ Đề là trí đức, là phải tư duy để nhận thức chân lý. Do vậy mà tôi nhắc là mấy cái chữ đó, các vị mà có đi chơi trong cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật là luôn luôn là nhớ mấy cái chữ đó, tốt lắm đó. Mình đi tới chơi trong cái đạo tràng này là mình phải phát tâm dũng mãnh rằng là mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ của mình. Và khi mà có trí tuệ rồi thì mình kiểm tra được cái sai trái của thân, mình kiểm tra, mình nhận thức, đánh giá được cái sai trái của miệng, mình kiểm tra được cái sai trái của ý, tức là thân khẩu ý, mình tự kiểm tra được. Mà tự kiểm tra mình biết đó là sai trái, đó là tội lỗi, đó là đem lại cái nguyên nhân đau khổ, thì mình không làm những điều đó. Mà không làm đó, không làm những điều mà cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, tất nhiên là mình có biết vậy. Còn cái mà mình dùng cái trí mình kiểm tra để mình biết cái đó là nguyên nhân của đau khổ đó, cái đó gọi là trí đức. Học Phật ta có hai điều đó, đoạn đức và trí đức. Hoặc là học Phật để có lại có Bồ Đề đức và Niết Bàn đức. Nhớ cái đó. Còn điều nữa tôi xin nhắc đến, trên đây cũng người ta phản ảnh tôi mới biết. Tới lớp học này, đem cái chuyện ở nhà, chuyện nhà, chuyện thương, có ghét, có hơn, có thua, có phiền muộn ưu tư gì đó, đem ngồi trong lớp đó rồi tự quéo nhau, rồi tự kể lể cho nhau nghe cái đó không? Rồi những gì đó sau này rồi họ tự giác rồi họ khai cho tôi nghe cái gì đó, thì té ra là cái thời gian mà đi ngồi coi đông vậy đó, tôi trên này tôi cứ tôi nói tới ở dưới thì mà nãy mới nói. Cho nên những cái vị đó ta không có tiếp thu được bao nhiêu. Mãi cho tới khi mà tuổi lớn rồi đó, mới bắt đầu nhớ lại cái học của cái khi mình lớn tuổi, rồi kiểm tra lại cái lúc mình hồi còn nhỏ tuổi mình đi học à. Toàn là đi trong cái giai kịch gọi là tám, tức là nói dữ lắm, nói đủ thứ, kẹt chê tóc sao phải quý, ở đâu cũng nói được. Do vậy cho nên tôi nhắc các phụ nữ đừng dùng cái chữ tám đó. Vô đây, tới lớp này nè, để một giờ ngồi thôi, thật ra nghiêm thanh tịnh để lắng nghe. Nghe rồi các vị có quyền bất vẻ, có quyền là yêu cầu giải thích, mà tôi sẽ chịu trách nhiệm cái điều giải thích đó. Thậm chí bất vẻ cũng không sao hết, bất vẻ tôi phải nói cho cái gì cho nghe được chứ. Chứ người ta không chịu, rồi mình bắt người ta nghe thì vậy là đạo Phật không có đấy. Đạo Phật phải văn tuệ, nghe bằng trí tuệ. Người ta có quyền dùng suy nghĩ để người ta nhận thức, gọi là tư tuệ. Mà có văn tuệ, có tư tuệ thì cái thứ ba là cái tu tuệ, nó mới đúng được, mới có đem lại kết quả được. Mà tu tuệ đó là tu cái gì? Văn tư tu, nó là cái thành quả cũng như là giới định tuệ. Tuệ là cái ngưỡng cửa để bước, để rời bỏ cái tầm giới mà bước qua một cái thế giới của giải thoát, của giác ngộ, của bồ đề, của niết bàn. Do vậy cho nên tất cả chúng ta ai tu cũng phải cần trí tuệ. Nếu tu mà không có trí tuệ, gọi là thiền định hay gọi là niệm Phật hay gọi là tịnh độ hay gọi là mật giáo, gọi là Quan Âm tôn hay gì đó, mà không có trí tuệ, học hoài cũng cứ như vậy hoài, học như vậy hoài lâu năm mà cũng cứ là tham dục, là sân nhé, si mê phiền não vô mình y gì cũ, thì cái đó cái tu sai rồi. Thậm chí bỏ vô 100 tỷ hay là 1000 tỷ, 2-3000 tỷ để cúng dường, gọi là cúng dường tam bảo gì đó, cũng không cần thiết đối với đạo. Cái đó cái khó hiểu đó, cái đó cái khó nghe khó hiểu. Tiền bạc Phật không giúp gì cho mình bằng cách là cúng dường tiền bạc. Phật không giúp gì cho mình bằng cái gian trên cầu nguyện lễ bái chí thành đâu, mà văn tư và tu. Phật chỉ có khả năng là khai thị, còn ngộ và nhập là phải tự mình tu tập. Do vậy cho nên là tôi xin đưa ra cái ý nữa, 1 giờ một hồi thôi, để lắng nghe, để suy nghĩ, để trao đổi. Cái giờ một hồi đó, trước khi mà bắt đầu học đó, các vị có điện thoại di động là nói gì đó là dặn ở nhà, dặn hết. Rồi bắt đầu mà vô nghe về là cắt điện thoại di động. Cắt giờ hồ thôi mà không được thì mình đi học, mình chơi cái sân chơi, cái bằng đảo tràng đó, chơi cái sân chơi đảo, chơi sao được. Do vậy mà tôi đề nghị ha, giờ phút này cắt hết, để một lòng chăm nghe để nhận thức đánh giá các ông thầy triển khai thị cho mình nó có trúng hay không. Còn mình nghe để nhận thức, để lấy cái gì đó. Cho nên cái cách là coi như là cái nội quy nhỏ nhỏ của chúng ta sinh hoạt trong cái đạo tràng này. Thế thì bây giờ đó, bây giờ bắt đầu đi vào thực tiễn. Hỏi dài các Phật tử, ai là người nghiên cứu cái cuốn này và tự thấy rằng là mình có những cái điều nhận thức cần thiết mà mình tâm đắc, hoặc là mình có những cái điều mình nhận thức mình cho rằng là không bằng lòng, trái với ý mình, xin mời vị Phật tử đó lên cái micro này để hoặc là nói lên những cái nhận thức, cái tâm đắc của mình, hoặc là thê thác, hoặc là các vị thấy cái gì mà không phải là nhận thức tâm đắc, cũng không phải là thê thác, thì có thể nêu ra vấn đề. Mà các vị nêu vấn đề đặt ra câu hỏi thì tôi có bổ phận là khai và thị cái đó. Thế thì cái học gì vậy đó, nếu mà mình chịu chơi cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật, mình chơi kiểu đó tôi cho là có lợi lắm đó. Thế thì lần này á thì tôi chưa biết, tôi chưa có nói, cho nên các vị chưa có chuẩn bị sâu sắc về cái đó. Do vậy cho nên kỳ này mà nếu các vị mà tự xung phong ha, tiên phong phát biểu cái nhận thức của mình thì hết sức là hoan nghênh. Còn những lần sau đương nhiên là những vị ta muốn chơi là ai cũng tự nghiên cứu, cũng tự nêu câu hỏi, cũng tự đặt vấn đề, thì những lần sau lại không khó lắm. Nhưng mà bữa nay tôi cho là khó nhất. Vậy thì xin mời Phật tử nào đã có nghiên cứu, xin mời. Xin mời và xin mời để có thứ tự hay người nào đưa tay trước thì mời người đó trước. Theo thứ lớp giống như mình đi vô siêu thị như đó, phải đi có hàng để ta tính tiền từng người vậy đó. Nhưng mà tôi xin thưa nha, hãy nếu mà ai mà nói mà thấy cái lệch quá xa thì tôi kể như là tôi chủ tọa, tôi có quyền cắt để cắt ngang nó.
Ai đi đâu mà xin bắt mời con không phải là phản bác hay thắc mắc gì hết, nhưng mà con chưa có
khoan xin lỗi cho biết pháp chân và ở đâu.
Dạ, con là Tạo Hữu Hào, pháp chân là Thích Quảng Hùng.
Quảng Hùng,
dạ.
Có chữ Thích nữa hả? Có chữ Thích nữa, có chữ Thích cái đầu con vậy.
Đó là cái pháp chân của thầy con đặt cho con.
Thầy đã hả?
Dạ.
Cái đó cũng hơi lạ. Rồi thích gì?
Dạ, bạch Hòa Thượng là ở trong cái bài đối tượng thanh tiền 51 của bạch Thượng, là tựa đề là chó và tôi.
À
dạ, Hòa Thượng có cái câu là sống chơi lê lắc chờ như thở, quá kiếp yêu nhau chẳng nghĩ gì.
À
dạ, rồi ở dưới là sống chơi chừng chết, chừng hết sống chết chơi, gọi quá kiếp nhưng chẳng có kiếp đâu để quá. Nhưng ở trong cái bài thi ca thứ 19, nếu con nhớ không lầm, là của Quyền Cát Thiền Sư nói về sanh tử, kỷ hồi tử kỷ hồi sanh nó bật vào được, thì có cái câu là việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi, bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời Diên Năng Cổ Phật. Con chưa tỏ ngộ lắm ở chỗ chữ kiếp, mà Hòa Thượng nói không có kiếp đâu để quá, nhưng bên kia lại là Phật đó là vô lượng kiếp. Con chưa tỏ lắm, nhờ Hòa Thượng khai thị cho con được tỏ ngộ thêm. Nam Mô Thượng Quan Thế Âm Phật.
Rất sâu sắc, rất sâu sắc. Như vậy là đọc rất kỹ, đọc sách của tôi rất kỹ. Cái bài chó và tôi nó không phải ở trong cái cuốn này, mà là ở trong những cuốn, những chiếc lá nó là những trang nào đó tôi cũng nhớ. Còn đọc cái bài đó mà đem mà vận dụng để so sánh với cái người giác, kỷ hồi tử kỷ hồi sanh, sanh tử vô 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 định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đắc Phật, đa kiếp tàn vi dẫn dục tiên. Tôi dịch là việc sanh tử kể sao cho cuộc số, tử rồi sanh, sanh tử lẫn lợn rồi, bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm, đã từng làm tiên nhẫn dục từ thời Niên Đăng Cổ Phật. Như vậy là cứ theo cái bài của Quyền Giác Thiền Sư á, là còn có một cái hồn hoặc là cái phách, hay là cái lưa thần hồn, chánh hồn, linh hồn, hương hồn gì đó, cho tới ngày nay là trong vấn đề là thọ mạng của con người, chỗ đó nhận thức được cái đó. Ở trong cái cuốn này về nhận thức về Kinh Kim Cang này, tôi cũng để ý cái chỗ đó, giống như là Phật tử Quảng Hùng vừa nói như vậy nó phản ngược lại cái bài của tôi đó. Chó và tôi đó, ha, sống sống chơi chừng hết sống chết chơi, mà cái câu này tôi biết là tôi biết chứ, tôi biết biết bao nhiêu người sẽ không bằng lòng câu đó, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để quá. Như vậy là nếu mà người học sâu người ta nói tôi là đoạn kiến ngoại đạo, ngoại đạo đạo kiếp, ngoại đạo có hai thứ, một là thường kiếp. Thường kiếp là từ hồi chiến tranh của Phật cho tới bây giờ, từ trong lên, từ trong xuống, từ trong xuống, từ trong lên, từ trong lên, từ trong xuống, một từ trong đó cho tới ngày nay Phật từ trong này, đó là thường kiếp. Nhưng mà từ là cái thường kiếp nó không có chân lý đâu. Còn nói mà sống sống chơi, chừng hết sống chết chơi, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để qua. Nếu không khéo thì nó thành ra đỏ kiếp ngoại đạo, chết rồi nó hết, không còn gì hết. Đó cái chỗ đó là chỗ khó đó nha. Nhưng mà bây giờ tôi giải thích cho các vị cái này. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm này, thì từ thời mấy năm còn Phật, cái còn mà của người giác nói, cái còn đó là cái còn, cái còn là sự vật trên cõi đời này không hề có cái gì mất cả, cho nên nó còn. Nó còn, nhưng mà nhớ rằng cái còn từ thời Như Lai có Phật cho tới Phật Thích Ca bây giờ đó, không phải là hồi đó là cái ông tiên nhẫn nhục tiên nhân đó tên là Sakara, rồi là thứ hai là Sakara, rồi thứ ba là Sakara riêng từ mấy tới là Phật, không phải vậy. Hay là hồi trước kia tên là Thích Ca Mâu Ni, rồi là thứ hai là Thích Ca Mâu Ni, rồi Thích Ca Mâu Ni riêng từ mấy ngày thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái còn đó là không phải cái còn đó. Nếu hiểu cái còn đó là thành nó thường kiếm ngoại đạo, tức là cái phần vật của người ngoại đạo, họ tu tập họ cho rằng một con người đó còn mãi còn hoài cái người đó. Mà nó hiểu vậy là mình khổ sở lắm. Thí dụ như tôi là cứ từ thân, rồi tôi chết rồi tôi cũng cứ từ thân trong hoài còn hoài cái đấy, chừng nào tôi thành Phật mới thôi. Không phải như vậy đâu, cái còn không phải là còn vậy. Nhưng mà theo tôi tự nhận tôi đó, tôi còn. Mà cái còn của tôi là ta sẽ hòa tan với pháp thân. Pháp thân là cái thân của tôi đó, nó hòa tan, nó biến thành, nó biến thành, nó hòa tan vào trong địa thủy hỏa thân không kiến thức. Hiện tượng sự vật trên vũ trụ này nó kết gọi là duyên sanh đó, từng phần nhân duyên trùng trùng vô tận, nó hòa hợp nó thành cái thân này. Nhưng mà dầu là bao nhiêu duyên sanh đi nữa thì cái chất liệu của nó là cũng là địa thủy hỏa phong không kiến thức. Rồi thì tôi chết tôi cũng sẽ hòa tan vào cái tính của địa, của thủy, của hỏa, của phong, của không, của kiến, của thức, bảy cái đại đó. Nếu nó hẹp, nó hẹp hơn á, thì cái ngày tôi chết là tôi hòa tan với pháp thân, nó cũng hòa tan vào trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Mà ngũ quẩn cái thất đại là nó sinh ra trùng trùng vô tận, hiện cái gì mà mình thấy, mình nghe, mình biết, mình ngửi, mình nếm là đều là ngũ quẩn cái thất đại hết. Do vậy cái ngày tôi chết là tôi sẽ hòa tan, nó biến thể của tôi vào trong bảy dòng dòng ngũ quẩn gì hết. Sao nó mới hình thành một cái khác nữa, chừng nào nó mới hình thành mình cũng không biết. Mà nó hình thành ra có một cái động vật nó hơn lần nữa thì không phải là từ không nữa, cũng không phải là cái tên Nguyễn Văn Sáu hồi tôi còn ở nhà, cũng không phải là cái số giấy chứng minh nhân dân của tôi là 02083498, không phải vậy, không có cái đó. Do vậy mà cái còn của cái người nhà tu Phật mà có học đạo, có tư duy á, là đừng có sợ cái còn đó rồi mình chết rồi cái rồi nhất điện tầng quán dương nó bắt mình xuống, nhị điện sở giang dương nó bắt mình xuống, quỷ sứ nó sai sở giang dương bắt, tam điện tống cái dương tứ điện là bây giờ tôi nói là lớn tuổi rồi nó muốn quên bất cứ lúc nào, mà quên có người nhắc thì nói được, không có người nhắc là lát mới nhớ. Nhất điện là ngủ quan, tứ điện là ngủ quan dương, ngũ điện là diêm la dương, danh dân cho tới thập điện là chuyển luân minh dương. Không có những cái thằng thập điện đó mắt, và tôi cũng chẳng có cái hồn để cho những cái thằng đó nó mắt. Tôi nói là tôi nói bạo vậy, cái được các vị nói cái học dương từ thông này nghe tàn hậu nào thập điện minh dương mà kêu một thằng. Nhưng mà sao tôi dám nói như vậy là vì tôi học Phật, tôi biết rằng cái đó không hề có những cái tên đó. Thì kêu nó bằng thằng hay là bằng con hay bằng ông hay bằng đất hay bằng đức hay giống gì đó đều là sự thật. Theo tôi học Phật thì không có cái đó. Do vậy cho nên là thập điện minh dương số tôi là không còn. Cho tới trong cuốn này các vị đồng ý còn 28 tầng trời, tôi còn nói không có kia mà. Đấy. Thế thì là tôi mà tôi chết rồi là sống sống chơi cho hết chết, là chết chơi, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để qua. Ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly lục căn, viễn ly lục cảnh, viễn ly lục trần, viễn ly căn cảnh, căn cảnh viễn ly trần. Ấm thân, ấm thân là ngũ ấm, ngũ ấm thân, ấm thân vô chủ trừ vô chủ, thì mình chết là mình không còn xài nữa. Duyên khởi từ không trở lại không, đây nó ở trong cái tất chất của địa thủy hỏa phong không kiến thức, nó trùng trùng duyên khởi, nó tác hợp lại nó hình thành ra cái thân này, rồi tới khi mình chết rồi nó cũng tá về cho bạn cái lại đó, rồi sau đó nó thành ra cái thân mà không phải là cần có cái tên mình nữa nó mới có. Do chỗ đó cho nên là tôi không hề có sợ, tức là không hề có cảnh chết, vì tôi cho là chết không có mất. Cái chỗ đó là chỗ mà tôi có ngộ và có nhận ra chết không có mất. Nhưng mà sanh lại tôi không đòi hỏi cái sanh lại là cái thằng tự thông này sanh lại đâu, vậy là gì có mà mới mới gọi sanh lại. Đó là chỗ của tôi đó. Cái đó gọi là ngộ và nhận là cái đó. Không bao giờ cái thằng tự thông này mà đòi hỏi cái đời sau. Do vậy cho nên là tôi mới hết sức dễ dàng mà tôi cho chết mà tôi cho xác, chẳng những cho xác mà còn yêu cầu nữa là cái diện tạo cái điều đó họ học xong cái xác rồi còn lấy cái xương để làm một bộ hình để dựng nước đức cấu tạo lại thành bộ hình để con người đứng cái vậy đó, để cho học trò y học người ta học mà. Là tại vì tôi thấy tôi không có cái gì đó, vậy đây chết rồi thôi, gọi là quá kiếp thì chẳng có kiếp đâu để quá. Cho nên tôi đâu có cần làm tháp gì đâu, không cần thờ, không cần đắp dỗ mổ gì hết. Cuộc đời tôi giờ như vậy. Do vậy cho nên là cái thấy của tôi cũng như cái thấy của quyền giác thiệt sư đó nó không có khác nhau, nhưng mà phải có thiền định. Tôi thì không phải đoạn kiếp, nhưng mà nói bằng ngôn ngữ y như là đoạn kiếp, gọi là sống sống chơi trình hết sống chết chơi, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp rồi đâu để qua. Còn cái quyền giác thiền sinh thì nói kỹ hồ tử kỹ hồ sanh, sanh tử như vô định chỉ giả sư ta kiếp nhiên nó hoặc ta kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên, gọi là viên nhẫn nhục. Và nói vậy chứ còn không phải ông viên nhẫn nhục thành ra phật ca đâu. Nhưng mà đã có một vật thể thì cái đó không bao giờ mất. Cái đó vào ngày nay người ta cũng nói vậy. Bởi vì nó mất nó thành cái gì? Không bao giờ có mất. Chẳng qua là nó biến dạng, nó biến thể, nhân duyên hòa hợp nó hình thành một cái khác. Cho nên nó không mất. Thế thì một con người như con người động vật cao cấp như con người chúng ta vậy thì làm sao mất được? Cho nên không mất. Không mất mà mất, mất mà không mất. Cái đó là cái khó của người, của người học đạo Phật đó. Trong kinh Kim Cang cũng có một đoạn này, Đức Phật cũng có nhắc là trong lúc mà thời kỳ đó có một vị tiên nhân người từ thời Phật Minh Đăng quy giác là lấy ở trong trong kim cang này ra mà viết cái bài đó. Từ thời Phật Minh Đăng cho tới bây giờ là trải qua nhiều kiếp vậy, nhưng mà như Lai nói rằng là thời gian dài vậy chứ thì thật không có thời gian, không có thời gian dài, gọi là bao nhiêu kiếp, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục viên, nhiều kiếp. Anh muốn có một kiếp là bao nhiêu năm mà anh gọi là nhiều kiếp, đổi cái chữ đó thôi. Do vậy mà cái sân chơi tất cả ba la mật đa này học nhiều cái sâu sắc. Cái chi kiếp mà nếu mà mình nó có chi kiếp đó là như cái huynh đệ là giỏi đó, huynh là Quảng Hùng đó, ha, Quảng Hùng. Nếu mà còn đặt cái chi kiếp là anh thua rồi, anh tính là lấy kiếp nào, kiếp của ai? Cái kiếp người ta gọi ha, thường thường cái từ ta gọi là cẩu lục kê ta, cái kiếp của con chó 6 năm, cái kiếp của con gà 300. Vậy lúc chưa đâu có phải có con chó 6 năm chết mà có con chó trong 10 mấy năm, cô có nuôi chó 10 mấy năm thì nói chó 6 năm là một kiếp, đâu có đâu. Còn cái kiếp của con người là bao nhiêu, mà kiếp con người nào mới được chứ? Chứ trong này con người là 50 tuổi chết, có 60 tuổi, 70, 80, 90, 100 cùng đó. Thế thì anh thấy cái kiếp của ai, cái đời kiếp của ai? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ phải thiền. Mà chỉ có thiền định thì mình mới tự ngộ, tự nhập thôi. Chứ còn mà nghe tôi nói không mà các vị không có thiền định là cái gì không biết, không biết thiền đâu. Biết là biết giả, biết nghe ta nói. Mà người ta nói thì người ta nói sao không được. Người ta nói đặt mà mình không biết thì người ta nói gì là không được. Người ta nói cái đất thì có Phật điện Minh Dương, nhưng mà mình cũng tin thì người ta nói chẳng như Phật điện, mình nói 20 điện rồi mình cũng tin nữa sao? Do vậy cho nên học Phật là chơi cái sân bát giả ba la mật này ha, cái đạo trường này là phải có tư duy và có thiền định. Thế thì giải tạm tạm vậy thôi. Rồi ai là người muốn tìm hiểu đạo Phật là phải thiền định, nhận thức bằng cái nhận thức của mình. Trong đạo Phật ta gọi là đắc thành ư nhẫn. Đắc thành ư nhẫn này mình nghe rồi, mình thâm nhập toàn bộ bằng cái trí tuệ của mình hiểu biết, chứ không phải là dựa trên cái lời dạy của ông này ông kia, thầy này thầy nọ. Phải có thiền định của mình. Tôi thì tạm mình về chỗ đó ha, còn phần đỡ nào nữa hết hay là hết giờ không?
Thầy con nói về bảy pháp danh nhiều hết.
Đại mi đồ
nhiều hết. Dạ con coi cái đối tượng có tự mang tiền mang như vậy thì thấy có cái ích kỷ cần phải học đại ý của Phật pháp. Muốn thành Phật ta phải tu tập tận ích kỷ, đừng nghĩ nhiều của người và quên mất tự tu là ai, ta là ai. Tướng giải nhân là sản phẩm thần nghiệp tướng vô minh, đi đến tướng còn phải quên cả không gian thời gian mà con người cứ tưởng là hàng hữu. Thưa thầy, con cái đối tượng tranh thiền này của hai ba đầu, thưa thầy giảng cho con nghe
hiểu thêm.
Không có danh gì, không danh gì.
Dạ hiểu thức hả?
Hiểu thức rồi. Rồi cảm ơn cô. Hay đó, cái sân chơi này vậy là hay á. Nếu mà các vị chịu chơi là có lợi đó. Cái câu đó là tôi dụng ý, tôi dắt một cái đoàn quái dị để cho người ta lưu ý đó, để cho người ta lưu ý. Tôi đưa ra một câu kỳ quặc để cho cái người đọc ta lưu ý. Mà khi mà lưu ý rồi mà có thằng tiền chút xíu mà thấy nó không có gì khó hết. Bởi vì á, tất cả chúng ta mà đau khổ hàng ngày, hàng ngày nó sanh ra đau khổ. Và Phật nêu ra 11 cái món khổ là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai biệt ly khổ, cầu bất lạc khổ, quan tăng hội khổ, ngũ ấm chi thành khổ, và cố khổ, hành khổ, hoại khổ. 11 món mười một món khổ trong cái khổ đế của giáo lý tứ đế đấy, là do chúng ta quay cuồng sống ở trong đó, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, quay cuồng lăn lộn sống trên đó. Mà ngã tướng thì nặng lắm, rồi nhân tướng cũng nặng lắm, còn chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nếu mà các vị học kỹ trong cuốn này, tôi có giới thiệu cái cách và nhận thức về chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Ngã tướng đó là cái bản ngã của chúng ta, một cái con người của chúng ta. Nhân tướng là không phải là ta mà là anh, mà là nó, mà là ông kia bà kia, đó là tướng nhân. Ngã tướng nhân tướng là nói cái đó là nói dựa trên con người mà nói đó nha. Còn ngã tướng nhân tướng mà đi sâu thêm một tầng nữa đó, thì mình, chúng ta là một con người, mình nhìn ra núi sông biển cả trời mây, hoa lá động vật thực vật khoáng vật, kể cả phi vật thể, bốn cái thứ vật đều nó thuộc về nhân tướng, tức là những cái đối lập, những cái đối đãi, những cái đối chiếu, những cái đối kháng đối với ta, thì cái đó đều gọi là nhân tướng. Bàn ngày chúng ta là đối lập, là đối đãi, là đối kháng, là đối chiếu, là đối trị, là đối đủ thứ đối. Do vậy mà chúng ta bị khổ đó. Chúng ta phải có chúng ta, phải có người khác không phải của chúng ta. Chúng ta phải có đây là bên đây là bà con của chúng ta 10 người, bên đây là bên kia 20 người kia, không phải bà con của chúng ta, không phải là phe của chúng ta. Như thế là nhân tướng đó. Mà còn ta và phe chúng ta, còn tụi nó và phe tụi nó, tức là ngã tướng nhân tướng rồi. Phe chúng ta kéo qua đi quýt lộn với phe của tụi nó, đó là ngã tướng nhân tướng rồi. Vậy còn bây giờ đó ta nói là về người nha, còn nói về sự vật đối chúng ta. Tiền mà ngàn 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 tỷ mà làm cho người ta mới tử hình ở trên Gia Lai cùng Tâm Đăng Lắc gì đây nè, cái ông tổng giám đốc của cái vùng đó đó bị tử hình, còn hai ba bà ở tù trung thân, hai ba bà ở tù mấy chục năm, và còn mấy người nữa ở tù cũng 10 năm, 5 năm, 3 năm gì đó. Cái đó cũng tại nhân tướng đó. Nhân tướng là nó làm cho chúng ta khổ vậy đó. Chứ nếu chúng ta đừng cho chúng ta là cái ngã tướng của chúng ta là cần phải ăn sung mặc sướng hơn mọi người. Đừng thấy rằng là sự nghiệp của chúng ta nó phải cần phải hơn mọi người, để chúng ta trên mọi người, sung sướng hơn mọi người. Nếu chúng ta nhẹ đi ngã tướng thì làm ăn tháng 15 triệu thì ngon quá rồi, thì sử dụng trong gia đình cộng thêm vợ con đồ phụ cho nữa thì tháng vài chục triệu, 30 triệu là ngon rồi. Vậy mà cái ngã tướng mình không chịu cỡ đó, rồi còn cái nhân tướng là cái đối tượng cái sự nghiệp của mình đó, mình cũng không chịu cỡ 15-20 tỷ mà mình đòi tới mấy ngàn tỷ đó. Ngã nhân là vậy đó, mà tướng pháp nhân, ngã nhân là sản phẩm của nghiệp tướng. Dù mình mê muội quá mình phải làm vậy. Nếu mình có trí tuệ chút, nếu mà mình có học đạo Phật chút, Phật Thích Ca đã từng dạy rằng: này các đệ tử của ta ơi, này các con hãy nghe đây, đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, hiểu dục vô vi, thân tâm tự tại đó con à. Tham dục mà nhiều quá, dục vọng nhiều quá là khổ lắm đó con à. Sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, sanh tử kể cả cái tử hình, kể cả sự chết chóc giết chóc, và nó rộng lên trên thế giới là nước này đánh nước kia đánh nước nọ. Nói hẹp là trong một nước diệt bên nhau. Bây giờ cái nước Ukraine, Crimea gì đó đòi giành độc lập, rồi bên thì theo các nước Âu Châu, bên thì đòi theo Nga, ha? Thế thì đó là ngã tướng, nhân tướng là vậy đó. Rồi chúng sanh tướng thọ ngã tướng thì cũng dựa trên cơ sở đó mà bàn ra. Do vậy cho nên cái ý nói rằng là muốn thành Phật ta phải tu học tận kinh, tận cùng ích kỷ. Tận cùng ích kỷ là như tôi nói đã rất nhiều thứ ích kỷ lắm, mà ích kỷ mà lợi dữ lắm à. Có thứ ích kỷ rất là lợi lắm. Mà cái nào? Đừng nghĩ đến chuyện người, đừng quên nghĩ ta là chuyện của người nói sao cho hết. Thí dụ như tôi nói đã giờ vậy đó, mặc dù là tôi mượn thí dụ để tôi nói cho nhiều người nghe, nhưng mà nó đụng tới cái đau khổ của những người ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà một lần là tôi phải mượn tôi nói cụ thể để cho những ai ở trong cái sân chơi này thấy rõ, thì tôi phải mượn cái đó tôi nói. Mà tôi nói như vậy là nó đụng tới cái đau khổ của người khác. Do vậy cũng là tôi pháp dân đó, ta phải tận cùng ý kỹ, nghĩa là cái đó thấy mà không nói, nghe mà không nói, để mọi người tự biết. Mà mọi người tự biết thì đâu phải mọi người tự nhận biết được đâu. Người ta nhờ mình làm thầy, thì làm thầy ta tới là học với mình phải hướng dẫn cái gì để cho ta tạo cái điều kiện, cái duyên cớ cho ta giác ngộ, ta nhận thức, ta biết. Mà mình không nói thế thì làm sao ta biết. Do vậy cho nên nếu mà làm vai trò của một vị thầy là có khi mình phải lỗ lã và phải chịu thôi. Tôi mượn nói vậy thì tôi biết chứ, tôi nói vậy là có đụng chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm của gia đình, của người ta, của những người bị đó. Nhưng mà sự thật là vậy, ta dục là như khổ thôi, sinh tử bị lăng, mệt nhọc vô cùng đau khổ, vô cùng là do cái dục vọng. Cho nên là đối tôi á, trong cuốn này nè, ngạ quỷ đâu phải là ai khác. Những cái lúc mà mình thèm thuộc, mình mong cầu mà chưa được, nó đau khổ cùng cực. Mà mong cầu mà được là cho tới cái lúc được rồi đã là đau khổ bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm dài dặn trong đó. Nhưng mà tới chừng là mong cầu mà được rồi thành tựu bao nhiêu ngàn tỷ rồi đó, thì lại đi tới cái chỗ chết rồi. Chắc phải là từ ngạ quỷ nó đi tới cái chỗ địa ngục. Mà địa ngục á, cuốn này cũng không nói có địa ngục là ở đâu hết. Địa ngục là ở trong môi trường, ở trong hoàn cảnh của chúng ta đều có địa ngục hết. Nếu mà chúng ta để cho cái nghiệp tướng, sản phẩm nghiệp tướng vô mình nó tác động, nó hoành hành, thì là chúng ta bị khổ ngay trên cõi đời này. Ngã súc sanh cũng trên cõi đời này, ngã quỷ cũng trên cõi đời này, địa ngục cũng ở trên cõi đời này. Do vậy cho nên là cái câu mà tôi muốn đập mạnh làm cho mọi người giật mình mà thiền định đó, là muốn tu Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ. Ích kỷ đây là mình nghe, mình biết, rồi tự tu, rồi tự sửa. Chứ không phải ích kỷ là liên quan với cái từ mà ích kỷ là hết sức khó, hết sức keo kiệt, hết sức tham lam. Ngày đi tới gặp cái ớt của ai cũng hái, gặp cái giường của ai cũng lượm, rồi thấy ai chết thì bỏ, mà mình không giúp đỡ câu nào lời nào hết. Càng không phải kỹ đó. Nếu mà học chỉ cái kỹ đó, tức là không phải là cái người đệ tử Phật học có tham thiền. Do vậy cho nên phải hiểu cái kỹ của đạo Phật là tự tịnh kỹ, chữ ác bạc tác. Phải học cái đó. Chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỹ, thị chư Phật giáo. Phải học cái đó xong rồi mới là ích kỷ. Chế kỷ mà mình không học Phật ha, mà mình ích kỷ là cái kiểu của thế gian xưa nay và của những người tầm thường á, là nó lại phản nghĩa hoàn. Cho nên ta phải tận cùng ích kỷ. Là như tôi nói đó, thả vô đây rồi là không có nói, không có nói chuyện hơn thua phải quấy tốt xấu nữa, mà nghe rồi học rồi tư duy. Đừng nghĩ tới gì người gì, quên nghĩ ta là ai. Quên nghĩ ta là ai là mình phải dứt từ cái bản ngã của mình đi. Ta là cái bản ngã mà. Cái bản ngã chúng ta nặng lắm. Ai khen là chúng ta vui, mà ai chê chút xíu là chúng ta buồn dữ lắm, giận dữ lắm, thậm chí là thù hận, thậm chí là giết chết lẫn nhau cũng có. cho nên là phải quên nghĩ ta là ai, tức là phải loại bỏ nó được, đè nén cái bản ngã của mình đi. Xuất phát chân là sản phẩm của nghiệp tướng vô minh, phân biệt ta người tốt xấu hơn thua phải quấy đều là pháp nhân hết á, đều là đối lập đối đãi đối trị, đều là cái nó làm cho nguyên nhân đau khổ đó. Qua ly tứ tướng thì nhắc cho mình là học cái bài này là phải nhớ phải ly tứ tướng kìa, mà tập ly về tướng ngã, ly về tướng nhân, ly về tướng chúng sanh, ly về tướng thọ giả. Đấy các bạn nói là vậy. Cho nên chỉ ích kỷ là phải tham thiền, ích kỷ là ích kỷ của đạo Phật. Chứ mà nếu mà lấy cái tâm lượng của thế gian vốn đã là ích kỷ tự lợi rồi ha, mà còn thêm học thêm ích kỷ nữa thì cái đó không phải đạo. Cho nên cái nói cái chữ đó là cái chữ của người có học Phật, nó dùng cái chữ ích kỷ nó có lợi, mà nếu mình không khéo thì nó lại có hại. Có lẽ là hết giờ ha. Lần ở đây xin mời một lần nữa là chúng ta chịu chơi là phải để một giờ hồ tới với một tâm hồn nhẹ nhàng học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, chứ không có học để làm gì khác.